Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, nhân mùa đại lễ Vu Lan, Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài đọc nhan đề Tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật qua Vu Lan báo hiếu của tác giả Trí Khả.
Có thể nói, mùa Vu Lan được xem là mùa báo hiếu, báo ân đối với cha mẹ. Thực ra, con đường xây dựng một đức tánh cơ bản của hạnh Phật giáo là xây dựng lòng từ bi. Phát khởi từ tình thương cha mẹ, từ tình cảm gia đình, lan dần ra đến tình cảm rộng lớn đối với xã hội, đối với sự sống. Đến với dân tộc Việt Nam, truyền thống Vu Lan hòa lẫn nhịp nhàng vào tâm hồn tín ngưỡng của dân tộc.
Nói về Vu Lan, tức là nói về một truyền thống của một tôn giáo đã bắt rễ từ khá lâu đời trong lịch sử dân tộc Việt Nam và mang giá trị văn hóa tinh thần, là một phương pháp giáo dục đạo đức có giá trị nhân bản trong toàn nhân loại, bởi nó đã nói lên tầm quan trọng của di sản đạo đức và quá trình thích nghi trong những đặc sắc rất tốt đẹp, có khả năng thích ứng. Kể cả những tầng lớp nhân sinh ít có điều kiện hiểu hết được những tư tưởng triết luận thâm cao, nhưng vẫn đượm nhuần mùi hiếu hạnh, và truyền thống này cần phải được tiếp tục duy trì cho đến mãi về sau, nhằm nhắc nhở gương hiếu hạnh của tiền nhân cho thế hệ sau ghi nhớ công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Một tình thương nào đó được gọi là bao la mà không có tình thương đối với cha mẹ thì không phải là lòng từ bi của đạo Phật. Và tình thương ấy đã được dân tộc ta dệt nên những câu ca dao, tục ngữ với chất liệu ngọt ngào như suối nguồn bất tận, với hương vị mặn mà như tấm lòng của biển.
Năm nay, mùa Vu Lan lại trở về với muôn triệu người con Phật. Riêng đối với hàng Phật tử chúng ta, có cảm niệm gì về mùa Vu Lan này và tri ân, báo ân cha mẹ như thế nào cho đúng với tinh thần của người con Phật? Đó là ưu tư của người Phật tử nghĩ đến cha mẹ mỗi độ Vu Lan về.
Duyên khởi Vu Lan được bắt nguồn từ khi Đức Phật còn tại thế. Vị đại đệ tử của Phật là Tôn giả Mục Kiền Liên, sau khi tu hành chứng được lục thông, ngài liền dùng huệ nhãn xem xét thấy vong mẫu sanh làm loài ngạ quỷ, chịu khổ đói khát khôn cùng. Ngài bèn vận dụng thần thông mang cơm dâng mẹ, nhưng do nghiệp lực của bà chiêu cảm nên khi vừa mở miệng ra, cơm đã hóa thành than lửa, không thể ăn được. Mục Kiền Liên thấy vậy vô cùng đau xót, về thỉnh cầu Đức Phật dạy phương pháp cứu khổ mẫu thân.
Đức Phật dạy, nhân rằm tháng 7 là ngày tự tứ, là ngày Phật Đà hoan hỷ, hãy thiết lễ trai tăng cúng dường. Nhờ vào đạo hạnh tinh khiết và thanh tịnh của chư tăng, cùng hướng về người quá cố mà chú nguyện, tạo thành lực dụng tiếp dẫn họ trở về trạng thái an lành. Nhờ đó mà bà Thanh Đề từ bỏ tâm tham lam bỏng sẻn, khởi tâm hoan hỷ nên được xa lìa ác đạo. Kể từ dạo ấy, đại lễ Vu Lan in sâu vào tâm hồn của người con Phật.
Qua hơn hai thiên niên kỷ, nhưng hình ảnh đó vẫn còn tồn tại với thời gian, luôn là bức tranh tuyệt tác, là sắc màu hiếu hạnh hiện lên hải hà tình thương trên bình diện đạo đức, đem lại nguồn lợi ích không ngần cho nhân sinh, trang bị thành nhân cho biết bao tâm hồn hướng thượng. Sự hiện diện của tôn giả Mục Kiền Liên từ 2.500 năm trước là tấm gương hiếu hạnh cho nhân loại soi chung và đã trở thành một truyền thống cao đẹp, ăn sâu vào lòng dân tộc Việt Nam.
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, khi nói đến cha mẹ, thì quả thật là trên đời này không có tình thương nào đậm đà và thiêng liêng bằng tình thương cha mẹ, nhất là cơm nặng áo dài của người cha và sự hy sinh cao cả, ngậm đắng nuốt cay của người mẹ. Ngay từ khi chưa biết hình hài ta như thế nào, nhưng mẹ vẫn dành cho ta một tình thương bất tuyệt. Lúc khai hoa nở nhụy, mẹ đã âm thầm chịu bao đau đớn khi sanh ta ra, trăm mối ưu tư, lo sợ chồng chất trong lòng mẹ. Suốt 3 năm bú mớm dưỡng nuôi, mẹ đã hy sinh một phần thân thể cho ta dòng sữa ngọt ngào, ngọt như tình thân của mẹ mà ta đã say sưa uống cạn để trưởng thành.
Nhắc làm sao hết được tình thương của mẹ đã dành cho ta từ thuở mới tượng hình đến lớn khôn và ngay cả hiện tại. Tình thương đó đến với ta qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa ngọt ngào của cuộc đời, là dòng suối bất tận của thời gian.
Nhưng tình mẹ bao la như biển cả, thì ân cha cao tựa Thái Sơn. Ca dao Việt Nam có câu:
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Tình cha thì nghiêm nghị, nên được ví như núi cao sừng sững. Còn tình mẹ thì êm ả, dịu dàng, nên nghĩa mẹ được ví như suối nguồn bất tận. Đặc biệt là tình nghĩa của mẹ đối với con thì vừa trong lành vừa hiền diệu. Nhìn về phương diện sinh học thì không có một thứ động thực vật nào không có nước mà có thể sống được. Cho nên nước trong nguồn chảy ra chính là nguồn sống của muôn loài. Nước trong nguồn không bao giờ cạn được thì lòng mẹ cũng không bao giờ ngừng nghỉ.
Tình thương của mẹ trong suốt, dịu dàng và ngọt ngào. Mẹ thương con cũng giống như tình thương của nước đối với nhân loại. Bản chất của nước thì nhuần mát, ngọt dịu và trong sáng. Nước thì chảy suốt, nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên trong bọt và xoáy dữ dội. Nhưng đó không phải là bản chất của nước. Trong tình thương mẹ con cũng vậy, đôi lúc ngọt ngào với con, nhưng có lúc cũng la rầy đánh mắng con. Nhưng đó không phải là bản chất của mẹ, mà bản chất của mẹ là trìu mến, nâng niu và ngọt ngào đối với con. Vì muốn cho con nên người và cảnh tỉnh con khi con sai trái, nên mẹ mới đánh con. Nhưng sự đánh con của mẹ không bao giờ có cái giận lấn lướt tình thương của mẹ đối với con.
Trái lại, công cha như núi Thái Sơn, núi nhìn xa thì bình thản, nhưng núi chứa trong lòng không biết bao côn trùng, thảo mộc và động vật đang sinh sống. Cho nên bên ngoài cha có vẻ nghiêm nghị, mà bên trong cha lại từ bi, đức độ và bao dung. Cha là lý tính và trí tuệ, cho nên mỗi khi cha la rầy một tiếng thì người con phải sợ. Sự la rầy đó không phải là cha không thương con, vì cha ít nói, nên khi cha nói thì lúc đó sự việc đã xảy ra quá lắm rồi. Và sự la rầy đó của cha có cái lạnh lùng, nhưng bên trong bao hàm ý hướng thiện nhân bản. Cho nên Emile Alain có nói: nâng niu chiều chuộng trẻ không phải là giáo dục, cũng không ngoài ý này vậy.
Tình thương của cha mẹ đối với con cái lúc nào cũng vẫn bao la như trời biển. Con cái nhờ tình thương đó mới lớn lên được cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu thiếu tình thương, thiếu sự giáo dục của cha mẹ, thì người con sẽ bơ vơ, tâm hồn sẽ bị lệch đi và không trở nên người hữu ích. Sự thiếu tình thương của cha mẹ được người dân Việt diễn tả qua câu:
còn cha, gót đỏ như son, đến khi cha mất, gót con lấm bùn.
Cha mẹ không chỉ là ân nhân, mà là sự hiện hữu lẽ sống của cuộc đời. Và hạnh phúc nhất của người con không chi bằng là còn cha mẹ, và bất hạnh nhất không chi bằng là mất cha mẹ. Người con mất cha mẹ khác nào như những cánh chim cô đơn không tổ ấm, thân bé bỏng giữa rừng đời trống vắng.
Người con dù tiếp nhận công ơn cha mẹ, dù tìm hiểu ân nghĩa ấy qua sách vở, vẫn không có được cảm nhận sâu sắc về ân nghĩa ấy. Cho đến khi nào người con đó trưởng thành, lập gia đình, mới có thể cảm nhận sâu sắc ân nghĩa của cha mẹ. Và rồi từ sự cảm nhận biết ơn ấy mới nảy sinh hành động báo đáp ân nghĩa của cha mẹ một cách chí thành, chí kính.
Để cho chúng sanh hiểu sâu sắc hơn về công ơn cha mẹ, trong Kinh Phân Biệt, Đức Phật dạy rằng: ta trải qua vô lượng kiếp, tinh tấn tu hành, nay mới thành đạo quả vô thượng Bồ Đề, đều toàn là nhờ công ơn của cha mẹ. Vậy, người học đạo không thể nào không kính hiếu đối với cha mẹ. Từ đó, Phật khẳng định, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hay nói khác hơn, con đường đưa đến Phật quả, tất yếu là phải tu tâm hiếu và thực hành hạnh hiếu.
Trong Kinh Bảo Tàng, Đức Phật dạy: làm con đối với cha mẹ, đem lễ mọn cúng dường thì được phước đức vô lượng, làm điều bất thiện thì tội cũng vô lượng. Vậy đối với cha mẹ hiện tiền, ta hãy hết lòng phụng dưỡng, bởi vì cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, cúng dường cha mẹ như cúng dường chư Phật. Vì vậy cúng dường cha mẹ là một trong tám phước điền thù thắng nhất. Chừng đó cũng đủ để thấy rõ tầm mức quan trọng của lòng hiếu hạnh trong giáo lý đạo Phật.
Đạo Phật bao giờ cũng chú trọng đến lòng hiếu thảo của kẻ làm con, vì chữ hiếu đứng đầu trong trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật xanh tươi, hiếu cảm đến người thì mọi phúc lành đều tới. Cho nên hiếu cũng được gọi là giới, là điều phải thọ trì trước nhất của người tu.
Trong Kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy rằng: cùng tốt điều thiện không gì bằng hiếu, cùng tội điều ác không gì bằng bất hiếu. Cho nên trong luật, Đức Phật còn liệt tội bất hiếu vào tội đứng đầu trong năm tội ngũ nghịch. Để chúng ta nhận rõ được giá trị của hành hiếu và ý thức được bổn phận làm con, phụng dưỡng cha mẹ như thế nào cho xứng đáng, trong Kinh Thiện Sanh, Đức Phật dạy rõ: người con có các bổn phận đối với cha mẹ như sau.
Thứ nhất, vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ khi có việc cần.
Thứ hai, giữ gìn gia phong lễ giáo, danh dự gia đình.
Thứ ba, bảo vệ tài sản của cha mẹ.
Thứ tư, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già.
Thứ năm, khích lệ giới thiệu đạo giải thoát chánh kiến đến với cha mẹ.
Thứ sáu, lo tang lễ khi cha mẹ qua đời.
Về phương diện báo ân, thường người đời đền đáp ân nghĩa sanh thành dưỡng dục bằng của cải vật chất, tiền bạc và lòng tôn kính. Đương nhiên, đây là cách rất phổ thông, nhưng theo Phật giáo, quan niệm về sự đền đáp ấy chưa đủ. Người con còn phải có bổn phận đem lại cho cha mẹ mình chánh kiến, chánh tín, giới thiệu con đường giải thoát giới định tuệ, hầu giúp cha mẹ loại trừ các ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp, đi dần đến giải thoát sanh tử khổ đau. Sự đền đáp này gọi là sự đền đáp của con người có trí tuệ, và được như vậy mới tương xứng với công ơn của cha mẹ.
Điển hình là Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài đã trở về Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp độ vua cha, lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp độ mẹ, và độ Di Mẫu là bà Mahaba Xà Ba Đề, người đã nuôi dưỡng Đức Phật khi còn là thái tử, cũng được xuất gia và chứng chánh quả.
Ở trên đã nói về sự báo hiếu cha mẹ còn hiện tiền, nhưng đối với cha mẹ quá cố thì người con báo hiếu bằng cách làm những phúc duyên thánh đạo, tạo tất cả công đức lành để hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng, nương nơi công đức ấy mà siêu sanh về cảnh giới an vui. Hay nói khác hơn là chúng ta báo hiếu cha mẹ theo tinh thần kinh Vu Lan mà Đức Phật đã dạy cách đây hơn 25 thế kỷ, mà tôn giả Mục Kiền Liên đã thực hiện và thực hiện có kết quả.
Điểm đặc sắc hơn nữa là hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng được ghi lại trong kinh Địa Tạng, lúc tiền thân của ngài còn là Bà La Môn Nữ. Vì thương tưởng đến thâm ân của cha mẹ nên ngài đã sắm sửa lễ vật cúng dường chùa tháp, thờ tôn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Nhờ công đức đó mà mẹ của ngài được sanh lên thiên giới.
Và hình ảnh thứ hai là tiền thân của ngài là Quan Mục, cũng vì mẹ mà sắm sanh trai giới, cúng dường cho vị La Hán và họa vẽ hình tượng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục. Ngày đêm hết lòng chí thành, xưng niệm danh hiệu của Phật, hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước lực đó mà mẹ ngài được thoát hóa. Và cũng từ đó mà ngài đối trước tôn tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai phát lời thệ nguyện: từ ngày nay cho đến về sau, đến trăm ngàn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà có các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tội mới thành bậc chánh giác. Kinh Địa Tạng phẩm thứ tư, phần 4, Quan Mục cứu mẹ, trang 36. Đó cũng đủ cho ta thấy từ hiếu hạnh đã trở thành nguyện hạnh của một vị Bồ Tát, và cũng nói lên tinh thần vị tha hy sinh bản thân để phụng sự chúng sanh của Đạo Phật.
Qua các phần trình bày trên đây, nhằm nhắc nhở cho người con Phật chúng ta cố gắng nuôi dưỡng tâm hiếu và quay về đời sống thực tại để thực hiện tinh thần tri ân, báo ân cha mẹ, hầu xây dựng một đời sống đạo đức cho con người, cho gia đình và xã hội. Đây là hành động cụ thể phát huy trọn vẹn tâm hiếu, và cũng là chất liệu giúp cho hành giả phát Bồ Đề Tâm, thực hành Bồ Tát Đạo.
Thực hành các bổn phận đáp đền ân nghĩa đó là việc thiết thực nhất của người Phật tử trong việc cử hành đại lễ Vu Lan, và đó cũng là đóa hoa lòng thanh khiết nhất kết thành tràng hoa hiếu hạnh. Chúng ta hãy dâng lên cúng dường các bậc ân nhân trong mùa báo hiếu này vậy.
Lạy ta ơn mẹ từ mình thiêng liêng, lời mẹ êm ái cho con bình yên. Lạy ta ơn mẹ hiến trọn cuộc đời, yêu thương vô tận, vui buồn đầy vương. Lạy ta ơn mẹ nụ hôn ngọt ngào, nay con khôn lớn ngắm nhìn chẳng sao. Lạy ta ơn mẹ tình những bao la, lời mẹ thiết tha. Lạy ta ơn mẹ, lạy ta ơn cha, cho con ánh sáng nhìn chung vượt qua. Lạy ta ơn mẹ, lạy ta ơn cha, ơn thầy ơn bạn ơn đời cho ta. lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn của tổ quốc, ơn người gần xa. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con tất cả từng bước nở hoa. Lạy tạ ơn mẹ, sự mình thiêng liêng, lời mẹ êm ái cho con bình yên. Lạy tạ ơn mẹ, hiến trọn cuộc đời, yêu thương vô tận, vui buồn đầy vơi. Lạy tạ ơn mẹ, nụ hôn ngọt ngào, nay con khôn lớn ngắm nhìn chẳng sao. Lạy tạ ơn mẹ, tình những bao la cho con hiểu biết lời mẹ thiết tha. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con ánh sáng nhìn chung vượt qua. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn thầy ơn bạn, ơn đời cho ta. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn của tổ quốc, ơn người gần xa. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con tất cả từng bước nở hoa. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con tất cả từng bước nở hoa.
Quý tín giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc một bài viết nhan đề Tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật qua Vu Lan báo hiếu của tác giả Trí Khả. Quý vị cũng đã thưởng thức bài ca tạ ơn thơ Thanh Trí Cao do Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc và trình bày, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 3, chủ đề Một đóa sen hồng do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành năm 1998.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một mùa hiếu hạnh đậm tình biết ơn và báo ơn. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về với chân tâm lần tới.